Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ Mạc Kỳ là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân bạn hữu cùng đón nghe.
Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Thưa các bạn, trong hành trình tìm hiểu Thánh Kinh, hôm nay chúng ta đến sách Giô-sê. Trong sách Sáng Thế Ký, dân Israel được sanh ra. Trong sách Xuất Ký, dân Israel được chọn. Trong sách Dân Số Ký, dân Israel được thử nghiệm. Trong sách Lê-vi Ký, dân Israel được đem gần với Chúa qua quyết chuộc tội. Trong sách Phục Truyền Luật Lệ Ký, dân Israel được chỉ dạy. Và bây giờ trong sách Giô-sê, dân Israel đối diện với sự chiến trận và chinh phục đất đai. Sách Giô-sê hoàn tất sự cứu chuộc dân Israel mà nó đã khởi sự từ sách Xuất Ai Cập Ký. Sách Xuất Ai Cập Ký là sách nói về sự cứu chuộc ra khỏi xứ Ai Cập. Còn sách Giô-sê là sách nói về sự cứu chuộc vào trong đất hứa. Từ ngữ chìa khóa của sách Giô-sê là sự chiếm hữu, và Đức Chúa Trời đã ban cho con cái Israel đất hứa với một giao ước vô điều kiện. Ngài đã phán với Abraham rằng: "Ta sẽ cho ngươi dòng dõi ngươi xứ mà ngươi đương kiều ngụ, tức là toàn xứ Canaan làm cơ nghiệp đời đời. Vậy, ta sẽ làm Đức Chúa Trời của họ." Ở trong sách Sáng Thế Ký đoạn 17 câu 8. Tuy nhiên, sự chiếm hữu đất hứa của dân Israel là có điều kiện. Đã có một sự chiến đấu và đã có một sự chinh phục. Họ phải trải qua những chiến trận nhiều để giữ vững được quyền chiếm hữu của họ. Và như trong lời giảng cuối cùng mà Giô-sê đã nhắc nhở cho họ trước khi ông qua đời, sự vâng lời Đức Chúa Trời chính là việc xác định tiếp tục quyền chiếm hữu đất hứa. Bây giờ, chúng ta để ý đến tác giả của sách Giô-sê. Theo sự nghiên cứu của Thomas cho biết rằng Giô-sê viết tất cả các đoạn trong sách này. Duy chỉ có 5 câu kết luận thì được viết bởi Phinea. Ông là con trai của Eliezer và cháu của Aaron, như trong đoạn 24 câu 33. Giô-sê là người kế vị của Môi-se, là một vị tướng lãnh có tài, sanh trong cảnh nô lệ ở xứ Ai Cập. Ông được khoảng 40 tuổi vào thời gian mà dân Israel thoát khỏi xứ Ai Cập. Đến năm 80 tuổi, ông tiếp nhận nhiệm vụ được ủy thác làm người kế vị cho Môi-se và ông qua đời năm 110 tuổi. Giô-sê trở thành một con người lỗi lạc xuất chúng nhất trong suốt thời kỳ mà dân Israel lang thang trong cuộc hành trình giữa nơi đồng vắng. Khi ấy dân Israel bị quân Amalek tấn công, thì chính lúc đó Giô-sê là người đã tổ chức chỉ huy quân đội và đánh bại quân thù Amalek. Giô-sê cũng phục vụ với tư cách là một người phụ tá hay là một người giúp việc cho Môi-se. Xem xét ông ta trong lãnh vực đó để thấy được lòng trung thành và tận tụy của ông đối với Môi-se cũng như với tấm lòng hiến dâng tuyệt đối của ông ta với Đức Chúa Trời, đấng mà ông ta đã hết lòng hầu việc. Tại Kadesh-Barnea, ông là một trong 12 người đi do thám xứ Canaan. Ông ta là một trong hai thám tử đã quay về với lời báo cáo rất thuyết phục và hoàn toàn tin tưởng rằng Đức Chúa Trời sẽ ban cho dân Israel dùng đất đó. Tên của Giô-sê có nghĩa là Đức Giê-hô-va cứu rỗi. Trong tiếng Hy Lạp như được dùng ở trong Kinh Thánh Tân Ước, Giô-sê có nghĩa là Giê-xu. Giô-sê là một con người can đảm, trông cậy vào Đức Chúa Trời, có đức tin lớn, có tài lãnh đạo, có lòng nhiệt thành, có lòng trung tín. Ông ta rất xứng đáng trong sự kiện có cùng tên với Chúa Giê-xu, cũng như trong công tác ông thực hiện có những hình thức gần giống như của Ngài. Như một tác giả khác có nói rằng, Giô-sê chứng tỏ cho thấy rằng một con người có khả năng trung bình cũng có thể trở thành một nhà lãnh đạo tài ba của hội thánh. Giô-sê đã tiếp nhận sự kêu gọi vào chức vụ không phải từ những lá thư nóng cháy viết từ trên bầu trời xanh, nhưng từ tay của một trưởng lão đáng kính, người nhận biết Đức Chúa Trời và cũng nhận biết Giô-sê nữa. Vị trưởng lão ấy biết thấy rằng Giô-sê là một con người thích hợp để trở thành người lãnh đạo được Đức Chúa Trời chọn và được sức dầu. Các bạn thân mến, sách Giô-sê có được áp dụng rất là thực tiễn cho các cơ đốc nhân trong thời đại ngày hôm nay. Đất hứa không phải là một loại thiên đàng, bởi vì thiên đàng không phải là nơi xảy ra xung đột, chiến tranh hay là chinh phục. Thiên đàng là một món quà được ban tặng bởi ân điển của Đức Chúa Trời. Hơn nữa, đất hứa đại diện cho nơi chốn mà ở đó con cái của Chúa được mang vào trong đó trên chính thế giới này. Sách Giô-sê được xem như là tương ứng với sách Ê-phê-sô trong Tân Ước, mà trong đó chúng ta thấy rằng mọi cơ đốc nhân đều được ban cho đầy dẫy mọi thứ phước hạnh thuộc linh. Sự chiếm hữu và kinh nghiệm thực tiễn của họ dựa vào chiến đấu và chinh phục. Tất cả những sự kiện này không bao giờ có thể đạt được nhờ vào những nỗ lực hay là khả năng nào của xác thịt, nhưng phải nhờ vào quyền năng của Đức Thánh Linh, đấng đang ngự trong đời sống của mỗi một con cái Chúa. Sách Giô-sê là một gương mẫu mà qua đó cơ đốc nhân có thể sở hữu được những gì Đức Chúa Trời đã ban cho họ. Bây giờ, xin mời các bạn cùng theo dõi ở trong sách Giô-sê đoạn 1. Nói đến sứ mạng và mạng lệnh của Giô-sê. Thưa các bạn, trong 12 đoạn đầu tiên của sách Giô-sê đề cập đến việc tiến vào đất hứa. Tiếp theo, các đoạn từ 13 đến 21 cho chúng ta thấy đất hứa được phân chia ra cho các chi phái, và sách Giô-sê được kết luận bằng một sứ điệp sau cùng truyền lại cho dân sự mà Giô-sê đã nói trước lúc qua đời. Chủ đề chính yếu của sách Giô-sê là sự chiếm hữu, và trong đoạn thứ nhất chúng ta thấy điều này có ý nghĩa như thế nào. Trong đoạn 1 này mở đầu với sự kiện Đức Chúa Trời trực tiếp ban cho Giô-sê một ủy nhiệm và một mệnh lệnh. Mời các bạn cùng theo dõi trong sách Giô-sê đoạn 1 câu 1. Sau khi Môi-se, tôi tớ của Đức Giê-hô-va qua đời, Đức Giê-hô-va phán cùng Giô-sê, con trai của Nun, tôi tớ của Môi-se mà rằng. Từ đầu tiên trong câu này là bấy giờ, có bản dịch viết là sau khi. Theo ý kiến riêng của tôi thì từ này nên dịch là và. Nó liên kết với đoạn này với đoạn cuối cùng của sách Phục Truyền Luật Lệ Ký. Từ ngữ và là một từ liên kết. Vào lúc nào đó một người phát biểu nói và thì người ấy phải tiếp tục nói, bởi vì từ ngữ và liên kết những điều gì đã nói trước đó với điều gì được đề cập đến ngay sau đó. Điều này nhằm ủng hộ giả thuyết cho rằng Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn thứ 34 được viết bởi Giô-sê. Và trong sách Giô-sê đoạn 1 câu 2 ghi tiếp: Môi-se tôi tớ ta đã chết, Bây giờ ngươi và cả dân sự này hãy đứng dậy đi qua sông Giô-đanh đặng vào xứ mà ta ban cho dân Israel. Chúa nói rằng, Môi-se, tôi tớ ta đã chết. Như chúng ta đã thấy, Môi-se đã không phải là một người quan trọng để hướng dẫn con cái của dân Israel vào trong đất hứa. Thật ra ông ta đã không thể mang họ vào trong đất hứa. Môi-se đại diện cho luật pháp, và luật pháp không thể cứu chúng ta được. Luật pháp là người tiết lộ, là thầy giáo, chứ không phải là người cứu chuộc. Nó cũng chỉ cho chúng ta biết rằng chúng ta đều là những tội nhân hư mất. Luật pháp chẳng bao giờ là một người cứu rỗi. Môi-se không thể dẫn dân sự Y-sên vào trong đất hứa bởi vì sự thất bại của chính ông ta. Nan đề không phải nằm trong luật pháp, nhưng nó nằm ngay trong chính bản thân của Môi-se, cũng giống như nó nằm ngay trong chính mỗi người trong chúng ta. Luật pháp tiết lộ cho thấy rằng chúng ta đã thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Môi-se, tôi tớ ta đã chết. Nhưng chỉ duy nhất có Giê-xu, cứu Chúa của chúng ta, tức là Giô-sê của chúng ta mới có thể dẫn chúng ta vào trong nơi phước hạnh mà Ngài đã dành sẵn cho mỗi chúng ta. Câu 2 này nói cho chúng ta biết rằng đất hứa đó đã được ban cho Israel. Quyền sở hữu của đất đó của Israel là hoàn toàn vô điều kiện. Đức Chúa Trời đã hứa điều đó với Abraham và với con cháu của người. Lời hứa đó đã được Chúa tái xác nhận nhiều lần, nhiều lượt trong sách Sáng Thế Ký. Và trong sách Phục Truyền Luật Lệ Ký, Đức Chúa Trời đã lập giao ước Palestine với dân Israel mà Ngài đã ban cho họ đất đó cùng với quyền sở hữu đời đời. Và mời các bạn cùng xem dõi tiếp ở trong sách Giô-sê đoạn 1 câu 3. Phàm nơi nào bàn chân các ngươi đạp đến, thì ta ban cho các ngươi y như ta đã phán cùng Môi-se. Đức Chúa Trời đã ban cho dân Israel đất hứa. Đất hứa là của họ, nhưng niềm vui của họ tùy thuộc vào việc họ có chiếm lấy quyền sở hữu của họ nữa. Phần đất nào mà bàn chân của họ bước tới thì sẽ thuộc về họ. Lời nói này mang đầy tính so sánh, như ở trong sách Ê-phê-sô đoạn 1 câu 3 cho chúng ta biết rằng chúng ta được ban cho mọi thứ phước hạnh thiêng liêng ở trên trời. Nhưng tiếc thay, có rất ít cơ đốc nhân nắm lấy được các phước hạnh này mà đã được hứa ban cho họ. Có một câu chuyện kể lại, nhiều năm trước đây, có một thanh niên nọ người Anh đi đến Hoa Kỳ mà chẳng hề có đăng ký hay khai báo gì. Ngay sau khi anh ta biến mất khỏi đất nước mình, thì chẳng bao lâu người bác của anh ta ở tại Anh Quốc cũng qua đời và để lại một lời di chúc cho anh ta được thừa kế một tài sản trị giá đến 5 triệu đô la. Sở cảnh sát London đã tìm người, cử người để đi tìm anh theo địa chỉ sau cùng và được biết là tại tiểu bang Chicago. Họ đoán chắc rằng anh là một kẻ lang thang, thất nghiệp, nên họ hy vọng sẽ tìm thấy ông tại những khách sạn rẻ tiền nào đó. Họ đã tìm anh ta khắp trong các khách sạn loại này nhưng chẳng thấy đâu. Và cuối cùng vào một buổi sáng nọ, người ta phát hiện anh ta đang nằm chết cống trên lối vào của một khách sạn rẻ tiền. Anh ta đã không đủ trả nổi 25 xu cho một phòng thuê, mặc dù anh ta là một người có quyền thừa kế một số tiền lên đến 5 triệu đô la. Anh ta đã không nhận được quyền thừa kế của số tiền đó của anh ta. Anh đã không nắm giữ được điều mà anh đương nhiên sẽ nhận thuộc về mình. Thưa các bạn, mặc dù Đức Chúa Trời đã ban cho dân Israel đất hứa, nhưng họ chưa bao giờ sở hữu nó hoàn toàn. Thật ra, người Israel chỉ có được một phần đất nhỏ mà thôi. Ngày nay có rất nhiều cơ đốc nhân cũng giống như dân Israel trong cách mà họ được cho mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời. Tuy nhiên, họ lại đang phải chết cống trên lối vào của khách sạn rẻ tiền kia với thân phận của một kẻ lang thang vì họ chẳng hề tuyên nhận phần sở hữu kia của mình. Đó quả là một bi kịch thảm hại biết bao. Sách Giô-sê chỉ cho chúng ta biết thế nào để nắm giữ được quyền sở hữu của chúng ta. Bởi vì có sự chinh chiến, chúng ta phải mặc lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời như đã được nói ở trong sách Ê-phê-sô đoạn 6. Hãy nhớ rằng chúng ta có một kẻ thù luôn đối nghịch với chúng ta. vì chúng ta đánh trận chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. Trong Ê-phê-sô đoạn 6 câu 12. Kẻ thù của chúng ta là kẻ thù thuộc linh. Chúng ta phải mặc lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời. Chiến trận kia phải được giành lấy. Tuy nhiên, không phải chúng ta giành được chiến thắng, nhưng Đức Chúa Giêsu Christ giành lấy chiến thắng ấy cho mỗi chúng ta, và chúng ta sẽ đạt được những gì mà dân Israel cần có. Đó là sự giải cứu và quyền sở hữu. Và trong sách Giô-sê đoạn 1 câu 4 chép tiếp: Địa phận các ngươi sẽ lan ra từ đồng vắng và Liban này cho đến sông cái, là sông Euphrates tràn đến dân Hê-tích cho đến biển cả về hướng mặt trời lặn. Đức Chúa Trời đã ban cho dân Israel đến 300 dặm vuông đất đai, nhưng thật sự họ chỉ tuyên bố và làm chủ nhiều nhất là khoảng 30.000 dặm vuông. Họ đã không thực hiện tốt chương trình của Đức Chúa Trời, phải không? Họ đã đạt được quyền sở hữu đó chỉ độ khoảng 1/10 so với những gì mà Đức Chúa Trời đã hứa ban cho họ. Đó cũng giống như số lượng phước hạnh thiêng liêng mà các cơ đốc nhân hiện nay sở hữu trong thời này. Và trong sách Giô-sê đoạn 1 câu 5 chép tiếp: Trước đời ngươi sống thì chẳng ai được chống cự trước mặt ngươi. Ta sẽ ở cùng ngươi như ta đã ở cùng Môi-se. Ta sẽ không lìa ngươi, không bỏ ngươi đâu. Giô-sê, một con người trung bình, cũng đã cần sự khích lệ. Nhưng ở đây chúng ta thấy rằng ông ta đã được Đức Chúa Trời khích lệ theo một phương cách tuyệt vời nhất. Đức Chúa Trời phán: Ta sẽ không bỏ ngươi đâu. Ta sẽ ở cùng ngươi như ta đã ở cùng Môi-se vậy. Và trong sách Giô-sê đoạn 1 câu 6 đến câu 7 nói tiếp: Hãy vững lòng bền chí, vì ngươi sẽ dẫn dân này đi nhận lấy xứ mà ta thề cùng tổ phụ ban cho chúng nó. Chỉ hãy vững lòng bền chí và cẩn thận làm theo hết thảy luật pháp mà Môi-se tôi tớ ta đã truyền cho, chớ xoay qua bên hữu hoặc bên tả. Hãy để ngươi đi đâu, điều cũng được thành vượng. Hai lần Đức Chúa Trời phán với ông rằng: Hãy vững lòng bền chí, hãy vững lòng bền chí. Ấy là điều mà Ngài đã khích lệ Giô-sê. Bây giờ chúng ta hãy lưu ý đến đôi điều rất là quan trọng ở trong Giô-sê đoạn 1 câu 8. Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong. Vì như vậy, ngươi mới được may mắn trong con đường mình và mới được phước. Trước thời kỳ Môi-se, chẳng hề có cuốn kinh thánh nào được viết ra, và Đức Chúa Trời đã nói chuyện với Môi-se một cách trực tiếp mặt đối mặt. Tuy nhiên, Môi-se đã ghi lại tất cả những lời ấy một cách hết sức là trung thực, những gì mà Chúa đã phán với ông, để rồi năm cuốn sách đầu tiên của kinh thánh sẵn sàng đã được truyền lại cho Giô-sê và cả dân sự Israel nữa. Trong các sách đó, Đức Chúa Trời đã chỉ dẫn cho họ biết tất cả mọi điều cần thiết khi tiến vào đất hứa, và họ không được xa lìa sách đó. Họ phải suy gẫm nó ngày và đêm và phải luôn tuân theo những gì được Đức Chúa Trời chép trong đó. Và trong sách Giô-sê đoạn 1 câu 9 ghi tiếp: Ta há không có phán dặn ngươi sao? Hãy vững lòng bền chí, chớ run sợ, chớ kinh khủng, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi vẫn ở cùng ngươi trong mọi nơi ngươi đi. Giô-sê cầm giữ lời của Đức Chúa Trời trong tay này và nắm giữ thanh gươm trong tay kia. Ông cứ như thế bước đi trong sự trung thành và tinh quyết, và một lần nữa Đức Chúa Trời đã khích lệ ông: Hãy vững lòng bền chí. Các bạn thân mến, cũng giống như Giô-sê, là những cơ đốc nhân chúng ta cần phải vững lòng bền chí. Chúng ta cần phải làm chủ tất cả quyền sở hữu thiêng liêng của chúng ta bằng đức tin. Và hãy nhớ rằng hiện nay chúng ta đang ở trong lãnh thổ của kẻ thù nghịch, tức là của Satan. Và trong sách Giô-sê đoạn 1 câu 10 chép như vậy: Bây giờ Giô-sê truyền lệnh cho các quan trưởng của dân sự mà rằng: Giô-sê đã nhận được trách nhiệm. Ông ta đã không làm điều này bằng cách giả định hay hồ nghi, nhưng với lòng xác tín. Ông ta đã làm điều này vì Đức Chúa Trời đã bảo với ông ta: hãy làm như vậy. Trước kia Đức Chúa Trời đã phán với Môi-se rằng Ngài sẽ ở cùng ông. Và khi Môi-se quay trở về xứ Ê-díp-tô thì lòng ông hồ nghi lo sợ. Nhưng Đức Chúa Trời có phán cùng ông rằng: "Vậy bây giờ hãy đi, ta sẽ ở cùng miệng ngươi và dạy ngươi những lời phải nói." Trong sách Ê-díp-tô ký đoạn 4 câu 12. Đây là phương cách mà Đức Chúa Trời dùng khi Ngài kêu gọi tiên tri Giê-rê-mi trong một ngày đầy gian truân và đen tối. Ngài phán: "Họ sẽ đánh nhau với ngươi, nhưng họ sẽ không thắng ngươi, vì ta ở cùng ngươi đặng giải cứu ngươi." Trong Giê-rê-mi đoạn 1 câu 19. Chúng ta cần có một sự tin chắc và lòng can đảm, như đã được nói ở trong sách Hebrew đoạn 13 câu 6. Như vậy, chúng ta hãy lấy lòng tin chắc mà nói rằng: "Chúa giúp đỡ tôi không sợ chi hết, người đời làm chi tôi được." David là người đầu tiên đã nói lời này, và chúng được chép lại ở trong Si Thiên đoạn 118 câu 6, và đã được trích dẫn trong sách Hebrew như đã nói ở trên. David đã xây bỏ lòng và tâm trí mình khỏi những gì ông trông thấy để hướng đến những điều không trông thấy. Điều đó có nghĩa rằng lòng ông ta tràn ngập và chiếm hữu bởi Đức Chúa Trời hằng sống và chân thật. Ông nhận biết có một mối ràng buộc thuộc linh giữa ông với Đức Chúa Trời. Thế nên linh hồn ông đã thốt lên: "Hãy nương náu mình nơi Chúa." Và ông ta có thể nói lên rằng: "Đức Giê-hô-va ơi, Ngài là đấng nâng đỡ tôi." Và David biết rằng Đức Giê-hô-va có thể giải cứu chồng. Giô-sê tin Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã khích lệ ông và truyền cho ông hãy tiến ra phía trước. Lời của Chúa chính là quy quyền của ông. Nó không được cách xa miệng ông. Ông phải suy gẫm nó. Ông phải làm theo những gì được chép trong đó. Đó là mẫu mực của đức tin. Và trong sách Giô-sê đoạn 1 câu 11 ghi tiếp: "Hãy chạy khắp trại quân, truyền lệnh này cho dân sự rằng: Hãy sắm sẵn thực vật, vì trong 3 ngày nữa các ngươi sẽ đi qua sông Giô-đanh này, đặng đánh lấy xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi ban cho mình làm sản nghiệp." Đây, quyền làm chủ đất hứa của Israel là vô điều kiện, nhưng sự chiếm hữu được nó lại có điều kiện. Israel phải tiến lên để chiếm lấy xứ đó. Từ chìa khóa của sách Giô-sê không phải là chiến thắng, nhưng ấy Đức Chúa Trời là người đạt được chiến thắng ấy. Từ chìa khóa của sách này là chiếm hữu, và người Israel phải chiếm hữu lấy đất hứa. Ít lâu sau khi Israel chiếm được đất, Đức Chúa Trời đã ngưng ban mana từ trời. Thế nên dân sự phải ăn các loại ngũ cốc cũ của xứ này. Chúng là loại ngũ cốc chiếm được từ quân thù. Ngũ cốc cũ bởi vì chúng chẳng có cơ hội để được gieo trồng xuống đất. Như các bạn có thể nhớ lại, trong đồng vắng, dân sự Israel đã phải thu lượm mana mỗi ngày. Mana sẽ không được giữ quá lâu một ngày, nếu để quá lâu ngày đó thì sẽ trở nên hư thối và không dùng được. Con cái Israel đã thu nhặt mana vào mỗi buổi sáng. Đó là lý do tại sao chúng ta được bảo ở trong sách Ê-phê-sô đoạn 1 câu 18 rằng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh. Được đầy dẫy Thánh Linh không phải là một việc chỉ xảy ra một lần đủ cả. Các bạn không thể nào chỉ có một lần đưa xe vào trạm xăng rồi bảo với nhân viên ở đấy rằng hãy đổ đầy bình xăng cho các bạn rồi các bạn niêm phong nó lại, vì các bạn sẽ không cần phải đổ thêm xăng lần nào nữa cả. Thật ra, đó chỉ là một giả định điên khùng và ngu ngốc. Tuy nhiên, ngày nay có nhiều cơ đốc nhân nghĩ rằng họ cần phải có một kinh nghiệm, một từng trải thuộc linh là đủ rồi. Các bạn thân mến, nếu các bạn có ý định bước đi với Chúa và sẽ sống cho Ngài, thì các bạn cần phải được đầy dẫy Đức Thánh Linh của Chúa hàng ngày. Thật ra, cũng như những con người thuộc thể, các bạn được đổ đầy 3 bữa ăn mỗi ngày, thì không phải chỉ có một ý kiến tốt nếu như có người cho rằng đời sống thuộc linh cũng chỉ cần được đổ đầy những thức ăn mỗi 3 lần mỗi ngày. Tất cả chúng ta cần phải có một sự đổ đầy về Đức Thánh Linh liên tục bằng cách nhìn chăm vào Chúa, trông cậy vào Ngài, nương cậy vào Ngài. Đó là lý do tại sao tôi và các bạn ngày hôm nay cần có năng lực của lời của Chúa, cần có sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Hầu nhờ đó tôi và các bạn mới có đủ sức sống mà theo Chúa và hầu việc Chúa mỗi ngày, mỗi giờ. Tôi xin tạm ngưng chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh hôm nay và xin mời các bạn cùng tiếp tục đồng hành với chúng tôi trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kế tiếp. Chúng ta sẽ tiếp tục phần còn lại của sách Giô-sê đoạn 1 và tiếp đến sách Giô-sê đoạn 2. Nếu các bạn nào có Kinh Thánh, tôi mong ước rằng các bạn đọc trước. Thân chào và hẹn tái ngộ cùng các bạn.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Trời hằng trong lòng tôi.